Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu chương trình thời sự quốc tế sáng Chủ nhật ngày 17 tháng 11 năm 2024 ở Việt Nam với phần lược thuật các tin đáng chú ý. Tại hội nghị APEC, Chủ tịch Trung Quốc chỉ trích chủ nghĩa bảo hộ khi Donald Trump sắp nắm quyền trở lại. Ngoài ra, những tin tức khác đáng chú ý bao gồm: giữa lo ngại về Triều Tiên, Tổng thống Biden ca ngợi hợp tác Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc; Trung Quốc hy vọng Nhật Bản sẽ xử lý đúng đắn các vấn đề lịch sử và Đài Loan; Đại sứ Trung Quốc nói Trung Quốc sẵn sàng làm đối tác, làm bạn với Mỹ. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA. Tại hội nghị thượng đỉnh của Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC ở Lima, Peru, vào lúc ông Donald Trump sắp quay trở lại chức Tổng thống Mỹ, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình phát biểu hôm thứ Sáu 15 tháng 11 rằng chủ nghĩa đơn phương và chủ nghĩa bảo hộ cần phải bị bác bỏ và thay vào đó là ủng hộ toàn cầu hóa kinh tế. Lời chỉ trích của ông Tập về chủ nghĩa bảo hộ tại APEC hé lộ việc Trung Quốc sẽ chuẩn bị ra sao một khi ông Trump nhậm chức vào tháng 1 năm sau. Ông Trump đã cam kết áp thuế đối với hàng nhập khẩu của Trung Quốc ở mức trên 60%. Nhưng Bắc Kinh và các công ty Trung Quốc đang hy vọng rằng các chính sách bảo hộ của ông sẽ khiến các đồng minh của Mỹ ở châu Âu và châu Á khó chịu, tạo cơ hội cho Trung Quốc gia tăng ảnh hưởng toàn cầu và cải thiện quan hệ thương mại. Trong bài diễn văn trước các giám đốc điều hành doanh nghiệp được Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc Vương Văn Đào đọc hôm 15 tháng 11 tại hội nghị thượng đỉnh CEO APEC, ông Tập cho rằng toàn cầu hóa kinh tế đang đối mặt với những dòng chảy ngược, nhưng không chỉ đích danh quốc gia hoặc nhà lãnh đạo nào. Thế giới đã bước vào một giai đoạn mới gồm những xáo trộn và thay đổi, chủ nghĩa đơn phương và chủ nghĩa bảo hộ đang lan rộng, sự phân mảnh của nền kinh tế thế giới đã gia tăng, ông Tập nhận xét. Cản trở hợp tác kinh tế với những cái cớ khác nhau, đòi cô lập thế giới phụ thuộc lẫn nhau, đang đảo ngược tiến trình lịch sử, ông nói thêm. Ông Tập nêu ra một loạt các biện pháp gần đây mà chính phủ Trung Quốc đã thực hiện để thu hút đầu tư nước ngoài, bao gồm tăng số lượng các ngành của Trung Quốc có thể tiếp nhận đầu tư nước ngoài, cũng như miễn thị thực đơn phương cho người nước ngoài đến Trung Quốc. Trung Quốc sẽ thực hiện thêm nhiều chính sách mở cửa độc lập và đơn phương, mở rộng mạng lưới các khu thương mại tự do tiêu chuẩn hướng ra thế giới và mở rộng hơn nữa cánh cửa đi vào Trung Quốc, nhà lãnh đạo Trung Quốc nói. Tuy nhiên, một số nhà phân tích cho rằng lời chào mời của Bắc Kinh quảng bá Trung Quốc như là sự thay thế hoặc là một đối trọng với nước Mỹ theo chủ nghĩa bảo hộ do ông Trump lãnh đạo, giờ đây không còn hấp dẫn như năm 2016 nữa, khi ông Trump lần đầu tiên đắc cử. Cha Ian Chong, một nhà khoa học chính trị tại Đại học Quốc gia Singapore, nói rằng không giống như năm 2016, hiện nay có nhiều lo ngại trong cộng đồng quốc tế về cách thức nhà nước Trung Quốc trợ cấp cho các ngành công nghiệp và tình trạng dư thừa năng lực sản xuất của nước này ảnh hưởng tiêu cực đến nền kinh tế của các quốc gia khác. Nền kinh tế của Trung Quốc hiện nay ít cởi mở hơn nhiều so với trước đây, ông Chong nói. Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày thứ Sáu ca ngợi sự hợp tác giữa Hàn Quốc, Nhật Bản và Mỹ trong việc chống lại những gì mà ông mô tả là sự hợp tác nguy hiểm và gây bất ổn của Triều Tiên với Nga. Ông Biden phát biểu tại cuộc họp mở đầu ở Peru với Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol và Thủ tướng Nhật Bản Shigeru Ishiba bên lề Hội nghị Thượng đỉnh Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC. Các cuộc hội đàm diễn ra trong bối cảnh gia tăng lo ngại về quan hệ đối tác quân sự ngày càng tăng giữa Triều Tiên với Nga và nhịp độ thử phi đạn đạn đạo gia tăng của Bình Nhưỡng. Ông Biden ca ngợi mối quan hệ đối tác giữa Nhật Bản và Hàn Quốc, hai quốc gia có mối thù truyền kiếp nhưng dưới thời Tổng thống Biden hiện đang thắt chặt quan hệ an ninh và kinh tế khi khu vực của họ trở nên phức tạp hơn. Tổng thống Biden lưu ý rằng đây là cuộc gặp cuối cùng của ông với họ, nhưng quan hệ đối tác ba bên nên được duy trì trong nhiều năm tới. Tôi tự hào về chặng đường chúng ta đã đi, ông Biden nói. Bất kể vấn đề gì, chúng ta đã cùng nhau giải quyết. Cuộc gặp diễn ra khi Triều Tiên triển khai hàng ngàn quân tới Nga để giúp Moscow giành lại đất đai ở khu vực biên giới Kursk mà Ukraine đã chiếm giữ vào đầu năm nay. Như chúng ta có thể thấy từ việc triển khai quân đội của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên gần đây tới Nga, môi trường an ninh đầy thách thức trong và ngoài khu vực, một lần nữa nhắc nhở chúng ta về tầm quan trọng của sự hợp tác ba bên, ông Yu nói thông qua một phiên dịch viên. Ông Ishiba cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của ba quốc gia đóng vai trò lá chắn chống lại Triều Tiên và chỉ ra các cuộc tập trận quân sự gần đây giữa ba nước như một dấu hiệu của sự hợp tác. Một cuộc tập trận kéo dài 3 ngày vào tháng 6 hướng đến việc cải thiện khả năng phòng thủ phi đạn đạn đạo chung, tác chiến chống tàu ngầm, giám sát và các kỹ năng và các năng lực khác, đồng thời giúp ba quốc gia cải thiện khả năng chia sẻ cảnh báo phi đạn, ngày càng quan trọng khi Triều Tiên thử nghiệm các hệ thống ngày càng tinh vi hơn. Tôi mong muốn thúc đẩy quan hệ đối tác của chúng ta để đáp trả Triều Tiên và trong nhiều lĩnh vực khác, ông Ishiba nói qua một phiên dịch viên. Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã ra lệnh thực hiện một loạt các cuộc thử phi đạn đạn đạo trước thềm cuộc bầu cử Mỹ vào tháng này và tuyên bố đã đạt được tiến triển trong các nỗ lực xây dựng năng lực tấn công vào lục địa của Mỹ. Các quan chức Nhà Trắng lo ngại rằng Bình Nhưỡng có thể sẽ có hành động khiêu khích hơn trước lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Donald Trump và những ngày đầu của chính quyền của ông. Tôi không nghĩ chúng ta có thể trông đợi vào một giai đoạn yên bình với Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, Cố vấn An ninh Quốc gia Nhà Trắng Jake Sullivan nói. Các giai đoạn chuyển giao trong lịch sử là giai đoạn Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên đã có những hành động khiêu khích trước và sau khi chuyển giao từ một tổng thống sang một tổng thống mới. Ông Biden đang có chuyến thăm kéo dài 6 ngày tới khu vực Mỹ Latin để tham dự các hội nghị thượng đỉnh quốc tế lớn cuối cùng trong nhiệm kỳ tổng thống của mình. Sau APEC là cuộc họp tại Brazil của các nhà lãnh đạo từ nhóm 20 nền kinh tế hàng đầu. Ông có thể sẽ phải đối mặt với các câu hỏi từ các nhà lãnh đạo thế giới về chính quyền sắp tới, khi họ chuyển sự chú ý của mình sang việc ông Donald Trump trở lại Nhà Trắng sẽ có ý nghĩa gì đối với họ. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nói với Thủ tướng Nhật Bản Shigeru Ishiba trong cuộc hội kiến đầu tiên của họ rằng Trung Quốc hy vọng Nhật Bản sẽ xử lý đúng đắn các vấn đề lớn như lịch sử và Đài Loan, truyền thông nhà nước Trung Quốc đưa tin vào ngày thứ Bảy. Ông Tập kêu gọi hai nước láng giềng châu Á bảo vệ hệ thống thương mại tự do toàn cầu, cũng như chuỗi sản xuất và cung ứng ổn định và không bị cản trở, khi họ gặp nhau bên lề hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương APEC tại Lima, Peru. Ông Ishiba nói với ông Tập rằng ông muốn kiến tạo một quan hệ mang tính xây dựng và ổn định, nhưng yêu cầu ông Tập đảo ngược lệnh cấm nhập khẩu hải sản Nhật Bản và tăng cường các biện pháp an toàn cho công dân Nhật Bản tại Trung Quốc sau các vụ đâm chết người gần đây, đồng thời bày tỏ lo ngại về các hoạt động hàng hải của Trung Quốc. Theo thông báo của phía Nhật Bản về cuộc hội kiến, ông Ishiba yêu cầu ông Tập thả các công dân Nhật Bản bị giam giữ tại Trung Quốc. Đây là cuộc gặp lần đầu tiên giữa ông Ishiba nhậm chức vào tháng 10 và nhà lãnh đạo Trung Quốc cầm quyền lâu năm. Các nhà lãnh đạo Nhật Bản, Hàn Quốc và Mỹ đã hội họp hôm thứ Sáu tìm cách củng cố tiến bộ ngoại giao trước khi Donald Trump nhậm chức trong một chính quyền mà nhiều người lo sợ có thể đảo lộn các liên minh trên toàn thế giới. Trong những tháng gần đây, các quan chức Trung Quốc và Nhật Bản đã có những bước đi nhằm tái tục một số cuộc hội đàm tham vấn lần đầu tiên sau nhiều năm, báo hiệu mối quan hệ căng thẳng giữa hai nước có thể đang đi vào ổn định. Trung Quốc và Nhật Bản đã đối đầu trong những năm gần đây về các vấn đề bao gồm tuyên bố chủ quyền lãnh thổ, căng thẳng thương mại và sự tức giận của Bắc Kinh trước quyết định của Tokyo xả nước thải qua xử lý từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima ra biển, dẫn đến lệnh cấm nhập khẩu hải sản. Hai vụ tấn công gần đây ở Trung Quốc cũng làm dấy lên lo ngại về tình cảm bài Nhật Bản ở Trung Quốc. Đó là một vụ đâm dao khiến một cậu bé 10 tuổi người Nhật ở Thâm Quyến thiệt mạng vào tháng 9 và một vụ đâm dao khác vào tháng 6 khiến một người phụ nữ Trung Quốc tử vong khi cố gắng che chắn cho một bà mẹ người Nhật và đứa con khỏi kẻ tấn công. Trung Quốc sẵn sàng làm đối tác và làm bạn với Mỹ, đại sứ Trung Quốc tại Washington nói, trong nỗ lực tăng cường đối thoại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới. Trung Quốc không định vượt qua hoặc thay thế Mỹ, ông Tạ Phong nói trong bài diễn văn tại Hồng Kông vào ngày thứ Sáu, phát biểu trước các quan chức Trung Quốc và đại sứ Mỹ tại Trung Quốc. Bắc Kinh đang tìm cách khởi động lại quan hệ với Washington trước khi Donald Trump trở lại nắm quyền tổng thống vào tháng 1. Ông Trump đã tuyên bố sẽ áp thuế hơn 60% lên hàng nhập khẩu của Trung Quốc, nhưng Bắc Kinh và các công ty Trung Quốc hy vọng các chính sách bảo hộ của ông cũng sẽ khiến các đồng minh của Mỹ ở châu Âu và châu Á khó chịu, tạo cơ hội cho Trung Quốc gia tăng ảnh hưởng toàn cầu và cải thiện quan hệ thương mại. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ngày thứ Sáu đã kêu gọi bác bỏ chủ nghĩa đơn phương và chủ nghĩa bảo hộ, mà thay vào đó chọn toàn cầu hóa kinh tế. Ông Tạ nói quan hệ đối tác Trung-Mỹ không bao giờ là một cuộc đấu một mất một còn, nói thêm rằng hai quốc gia có tiềm năng lớn để hợp tác trong lĩnh vực, bao gồm thương mại, nông nghiệp, năng lượng, trí tuệ nhân tạo và y tế công cộng. Ông Tạ nhấn mạnh tới giọng điệu đối thoại để giải quyết mối quan tâm của mỗi bên, nói rằng hoàn toàn có thể đưa các vấn đề ra bàn đàm phán để giao tiếp thẳng thắn, tìm kiếm các giải pháp trên cơ sở bình đẳng. Ông nói Đài Loan là điểm nóng lớn nhất có thể dẫn đến xung đột và đối đầu giữa Bắc Kinh và Washington, và kêu gọi sự phản đối rõ ràng đối với những phần tử ly khai ở Đài Loan, theo lời ông. Trung Quốc coi đảo Đài Loan được quản trị dân chủ là lãnh thổ của mình, một tuyên bố mà Đài Loan bác bỏ. Đại diện của Đài Loan tại Hội nghị Thượng đỉnh Châu Á-Thái Bình Dương APEC gặp gỡ Tổng thống Mỹ Joe Biden vào ngày thứ Sáu và mời ông đến thăm Đài Loan trong tương lai gần. Hai người đã trao đổi quan điểm sôi nổi, phái đoàn của Đài Loan tham dự Hội nghị Thượng đỉnh cho biết. Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC là một trong số ít các hội nghị quốc tế mà cả Đài Loan và Trung Quốc đều tham gia, dù Tổng thống của Đài Loan không đến dự vì Trung Quốc phản đối. Bắc Kinh coi hòn đảo này là lãnh thổ thuộc chủ quyền của mình và không có quyền duy trì quan hệ giữa quốc gia với quốc gia. Phái đoàn Đài Loan nói trong một thông cáo rằng đại diện của Đài Loan Lâm Tín Nghĩa đã cảm ơn ông Biden vì những đóng góp của ông cho việc thúc đẩy quan hệ Mỹ-Đài Loan trong 4 năm qua khi họ gặp nhau bên lề hội nghị thượng đỉnh APEC tại Lima. Ông Lâm, chủ tịch của Quỹ đầu tư Taiwania Capital do chính phủ hậu thuẫn và cũng là cựu Bộ trưởng Kinh tế, đã nồng nhiệt mời Tổng thống Biden đến thăm Đài Loan khi thuận tiện trong tương lai gần, thông cáo nói thêm. Thủ tướng Canada Justin Trudeau đứng bên cạnh lắng nghe cuộc trò chuyện, thông cáo ngắn cho biết. Một quan chức chính quyền Biden hạ giảm tầm quan trọng của cuộc trao đổi, mô tả đó chỉ là một cái bắt tay trong phòng họp khoáng đại. Nhà Trắng không phản hồi ngay lập tức yêu cầu bình luận về việc liệu ông Biden, người sẽ mãn nhiệm vào ngày 20 tháng 11 này khi ông Donald Trump nhậm chức tổng thống, có ý định đến thăm hay không. Đài Loan và Mỹ đã có những cuộc trao đổi cấp cao tại các hội nghị thượng đỉnh APEC trước đây, bao gồm cả năm ngoái tại San Francisco. Ông Lâm đã hội kiến Ngoại trưởng Antony Blinken vào ngày thứ Năm để trao đổi quan điểm về việc tiếp tục củng cố quan hệ đối tác Đài Loan-Mỹ ở mọi cấp độ, phái đoàn Đài Loan cho biết. Họ cũng trao đổi quan điểm về cách thức đảm bảo hòa bình và ổn định trong khu vực và cùng nhau thúc đẩy sự thịnh vượng và phát triển của khu vực và bạn bè của Đài Loan. Không khí chung của cuộc nói chuyện là nồng ấm, thông cáo nói thêm. Bộ Ngoại giao Mỹ không bình luận ngay lập tức. Ông Blinken có nhắc đến Đài Loan trong bài diễn văn vào ngày thứ Sáu như một bên tham gia, cùng với Mỹ, Úc, Nhật Bản và New Zealand, trong việc lắp đặt cáp ngầm dưới biển nhằm cải thiện khả năng truy cập kỹ thuật số trên khắp các đảo Thái Bình Dương. Mỹ là nước hậu thuẫn quốc tế và là nước cung cấp vũ khí quan trọng nhất của Đài Loan, mặc dù Washington đã cắt đứt quan hệ ngoại giao chính thức với Đài Bắc vào năm 1979 để quay sang thiết lập quan hệ với Bắc Kinh. Chính phủ dân cử của Đài Loan bác bỏ các tuyên bố chủ quyền của Bắc Kinh, nói rằng chỉ có người dân hòn đảo này mới có thể quyết định tương lai của họ.
Podcast Thời sự quốc tế của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA cập nhật tin tức thời sự quốc tế mới nhất mỗi ngày, các chuyên mục đặc biệt về Việt Nam và thế giới, các bài phỏng vấn, tường trình, bình luận và phóng sự của phóng viên và cộng tác viên Đài VOA về các vấn đề liên quan đến Việt Nam và quốc tế. Mời quý thính giả đăng ký podcast Thời sự quốc tế VOA trên các ứng dụng Spotify, Google Podcast, Apple Podcast hay trên bất cứ ứng dụng phổ biến nào để nghe podcast Thời sự quốc tế VOA mới mỗi ngày.
Chương trình Thời sự quốc tế Chủ nhật ngày 17 tháng 11 năm 2024 của Đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng mai trên podcast. Hoàng Long cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.